anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 6, 21 tháng 9, giáo hội Kính Thánh Matthêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng thứ nhất. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người nhận Thánh Matthêu làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta biết là Tin Mừng thì có 4 cuốn sách Tin Mừng, do 4 tác giả. Thứ nhất là Thánh Matthêu, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca, và thứ 4 là Thánh Gioan, còn gọi là Phúc Âm hay còn gọi là Tin Mừng. Chúng ta thấy Tân Ước thì có Phúc Âm hay là Tin Mừng và các thư, trong đó có sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó có thư của Thánh Phaolô, rồi Thánh Gioan, Thánh Giacôbê, Thánh Giuđa, rồi sách Khải Huyền của Thánh Gioan, vân vân. Thì trong bộ Tân Ước đó có 4 cuốn Phúc Âm hay là 4 cuốn Tin Mừng, mà cuốn thứ nhất là của Thánh Matthêu, cuốn thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca và thứ 4 là Thánh Gioan. Cho nên chúng ta vẫn nghe công bố Tin Mừng, thường linh mục nói Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hoặc Marco hoặc Luca hoặc Gioan. Nhớ chỉ có 4 Tin Mừng mà thôi, 4 cuốn sách Tin Mừng mà thôi, nhớ không ạ? Thứ nhất là Thánh Matthêu, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca và thứ 4 là Thánh Gioan. Ít nhất mình là người công giáo phải nhớ được cái điều đó nha. Và hôm nay là giáo hội mừng kính Thánh Matthêu, tác giả của cuốn sách Tin Mừng thứ nhất. Và bài đọc 1 trong lễ Thánh Matthêu ngày hôm nay chúng ta nghe là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Phaolô nói rằng: thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Mỗi người chúng ta đến đây là được Chúa kêu gọi đến, và hãy sống cho xứng với ơn mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Giống như Chúa đã kêu gọi Matthêu: hãy theo ta. Hôm nay Chúa cũng kêu gọi mỗi một người chúng ta là hãy theo ta. Bây giờ mời anh chị em cầm cây quạt lên. Ta cầm cây quạt lên và chúng ta nói: mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi là hãy
theo
Mạnh lên, hãy. Mỗi người chúng ta được mời gọi là hãy. Hãy theo ta. Ai muốn theo Chúa, giơ lên. Ai muốn bỏ Chúa, hạ xuống. Sao nhiều người bỏ Chúa thế? Chúng ta thấy mình mà đúng là mưa nắng thất thường, vừa mới nói ai muốn theo Chúa giơ lên, vừa mới nói ai muốn theo bỏ Chúa hạ xuống hết là sao? Rồi, bỏ xuống hạ xuống lặp lại. Ai muốn theo Chúa giơ lên. Ai muốn theo Chúa hạ xuống. Theo Chúa thì hạ xuống, cũng không hạ nữa thấy chưa? Anh chị em phải tỉnh. Chúa nói là phải tỉnh thức, phải nghe, phải hiểu, nghe cho rõ, hiểu cho đúng, làm cho chính xác. Nghe rõ thì mới hiểu được cho nó chính xác. Nghe rõ, hiểu chính xác thì làm mới đúng. Nhớ không? Nghe rõ, hiểu chính xác rồi làm cho đúng. Chúng ta nghe tin mừng, chúng ta nghe lời Chúa theo Thánh Matthew, Marco, Luca, Gioan. Chị em nghe nhưng mà phải hiểu cho nó chính xác. Nghe rồi, hiểu rồi, xong chưa? Chưa, phải làm. Nếu hiểu không chính xác thì chúng ta làm cũng không đúng. Cho nên nghe cho rõ, hiểu cho chính xác rồi làm cho đúng. Nhớ nha, ai theo Chúa giơ tay lên, ai theo Chúa bỏ tay xuống. Đấy, bây giờ không rồi vẫn cứ giơ lên, sợ. Rồi ai theo Chúa đứng lên. Đứng lên cơ mà, đâu phải là giơ lên đâu, bỏ đứng lên cơ mà. Rồi ai theo Chúa giơ tay lên. Ai theo Chúa hạ tay xuống. Và Chúa bảo ai theo ta hãy ngồi xuống. Rồi giờ ngon rồi. Không có bối rối, phải nghe cho đúng, hiểu cho chính xác rồi làm mới đúng được. Nghe thật rõ. Vì anh chị em đến đây nghe lời của Chúa, Phaolô bảo rằng là chúng ta đã được Chúa mời gọi rồi thì hãy sống cho xứng đáng. Mà sống cho xứng đáng là sống như thế nào? Sống như thế nào để xứng đáng với ơn mà Chúa kêu gọi chúng ta làm công đồ của lòng thương xót Chúa, xứng đáng làm ơn làm người Kitô hữu? Ơn căn bản là chúng ta được kêu gọi để làm con của Chúa, làm người Kitô hữu qua bí tích rửa tội. Chúa kêu gọi chúng ta làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Rồi Chúa mời gọi chúng ta đi theo Chúa như là Matthew để làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chúng ta được kêu gọi để làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Mạnh lên! Chúng ta được kêu gọi để đi loan truyền. Chúng ta được đi kêu gọi để làm chứng cho. Và như vậy mỗi người chúng ta là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Thì phải làm sao đây? Sống như thế nào để gọi là xứng đáng? Thứ nhất là ăn ở thật khiêm tốn. Thứ hai là hiền từ. Và thứ ba là nhẫn nại. Nhớ thứ nhất là khiêm, hiền, nhẫn. Mạnh lên, thứ nhất là khiêm, thứ hai là hiền, thứ ba là nhẫn. Đấy, anh chị em tập ba cái đức tính nó đi. Khiêm tốn, ngược với khiêm tốn là kiêu ngạo. Và hiền từ, ngược với hiền từ là dữ tợn. Và nhẫn nại, ngược với nhẫn nại là nóng nảy, hấp tấp, vội vàng. Vì thế mà khi anh chị em đến đây, chúng ta mỗi ngày được Chúa luyện cho cái ơn là ơn khiêm tốn. Anh chị em là những người có khi là ông trùm bà quản, có khi là ông giám đốc bà chủ tịch, có khi là đại gia, có khi là con ông cháu cha. Nhưng đến đây chúng ta khiêm tốn ngồi như là người khác. Chúng ta khiêm tốn ngồi như là những người nghèo khổ khác. Không có cái gì vênh vang tỏ ra ta đây là đại gia, ta đây là giám đốc. Có một hình ảnh rất là đẹp là có một vị linh mục, ngài cũng mới có 60 mấy tuổi thôi, nhưng mà bị bệnh, cho nên là ngài xin người giáo dân chở ngài đến đây, và ngài ngồi bên hông này, rồi ngài cũng ngồi như anh chị em mình. Rồi lúc mà lên đặt tay cầu nguyện, ngài cũng xếp hàng như anh chị em. Ngài đi yếu cho nên có một người giáo dân đi sau dìu dìu ngài. Và lúc mà ngài cúi xuống thì người giáo dân nó mới nói với tôi là: thưa cha, đặt tay cho cha của con, cha bị đau cái gì đó vân vân, thì chú đặt tay cho ngài. Ngài cúi xuống rất khiêm tốn. Đấy, có nhiều linh mục đã đến đây. Có cha ở bên Pháp, có cha ở bên Mỹ đến đây cũng khiêm tốn như anh chị em, cũng lên xếp hàng và cúi đầu xin đặt tay theo gương của ai anh chị em biết, cũng xếp hàng rồi cúi xuống chịu phép rửa. Gương của ai? Jesus. Để cho ai làm phép rửa cho mình? Gioan. Đó, cái hình ảnh đó đẹp lắm thưa anh chị em. Anh chị em đến đây tôi thấy mọi người ai cũng như ai. Dấu điểm tin mừng mình, mỗi người đến đây là tập được cái nhân đức khiêm tốn, là không có đòi hỏi phải đặc quyền, đặc lợi cái gì cả. Như nhau mọi đàng, chỉ có những người khuyết tật, chỉ có những người phụ nữ có thai, chỉ có những người phụ nữ có trẻ em nhỏ thì mới được ưu tiên thôi. Còn mọi người chúng ta đến đây sống khiêm tốn. Thứ hai là hiền từ. Anh chị em đến đây chẳng có tranh hơn tranh thua, chẳng có tranh cãi, chẳng có tranh giành, chẳng có giành giật nhau. Cái sự hiền từ của anh chị em làm gương sáng cho những người sống chung quanh. Họ thấy rằng là cả một cái tập đoàn, lập một cái tập thể cả chục ngàn người ấy, vậy mà không cãi cọ, không tranh giành, không to tiếng. Và chính vì vậy mà ma quỷ nó điên lên. Ma quỷ nó điên lên khi thấy cộng đoàn chúng ta cứ khiêm tốn, cứ hiền từ. Cho nên lâu lâu nó xúi dục người này người kia la lối ầm ĩ lên để quấy rối cộng đoàn chúng ta. Cho nên anh em trật tự như anh chị em bà con khác, thấy những người mà họ bị ma quỷ xúi dục quấy phá hét ầm lên, bảo vô xếp hàng thì không xếp hàng, rồi bảo đi vào hàng thì lấn, rồi người ta nói đi vào thì hét ầm lên chửi bới, rồi chỉ vào mặt anh em trật tự chửi bới, thì đấy là bộ mặt của Satan. Đập mạnh lên cho nó tỉnh, cái thằng Satan nó lên, đó là bộ mặt của cái thằng nó vào nó quấy rối cộng đoàn chúng ta. Ta vạch mặt chỉ tên của những cái thằng, đừng có để nó lừa mình. Nó anh chị em mình nhốn nháo theo là nó mừng lắm, rồi nó xúi mình đi vào cái hàng này, xúi mình đi vào hàng kia, trong khi đó không được phép đi vào hàng đó, nó cứ xúi mình. Đó là bộ mặt của đấy Satan đấy. Cho nên chúng ta cứ hiền từ như con chiên hiền lành bị đem đi xém lông làm thịt mà không có mở miệng kêu ca trách móc gì cả. Anh chị em mình ở đây chúng tôi thấy hiền thật, và những người khác họ cũng phải nhìn thấy cộng đoàn của chúng ta. Có những anh sâm trổ ghê lắm, có những cô cũng các cậu nhìn tướng cũng ngầu lắm, nhưng mà vào đây cứ hiền như chiên, to con tốt tướng mặt bẫm trợn, nói thưa cha, con là thành phố hoa phượng đỏ đây, giang hồ đây, vậy mà lên cứ xếp hàng cúi xuống đặt tay. Vừa mới cúi xuống đặt tay, mắt nó trợn trừng lên, nó bảo cha con biết con ở đâu về không, bảo con ở địa ngục con chui lên nào, bảo không, con mới nhà tù con ra. Vậy thưa anh chị em, có những anh tôi thấy nhìn nó ngầu vô cùng, nhưng mà đến đây hiền từ, cứ xếp hàng chờ xưng tội cả 2-3 tiếng, rồi cứ xếp hàng để lên được đặt tay cầu nguyện chữa lành cũng 4-5 tiếng, mà cứ hiền từ như vậy. Và cái thứ ba nữa là nhẫn nại. Chưa có ở đâu mà anh chị em giáo dân có sự nhẫn nại như tại giáo điểm tin mừng này. Đây tôi đưa bằng chứng. Nhà thờ 12 giờ mới mở cửa, vì 1 giờ bắt đầu đặt tay, thì anh chị em đã nhẫn nại đợi chờ từ 6 giờ sáng, có khi 5 giờ sáng đã đến rồi. Nhẫn nại đợi chờ, cầu nguyện đợi chờ, cho đến lúc mà từ 6 giờ cho đến 12 giờ cửa vừa mới mở, anh chị em ùa vào trong nhà thờ. Chỉ 5 phút sau, nhà thờ không còn một chỗ trống. Rồi anh chị em ngồi chờ 2 tiếng nữa. Ngày thường là chúng tôi đặt tay từ 2 giờ cho đến 5 giờ thánh lễ, lễ xong là 7 giờ. Còn ngày thứ bảy là 1 giờ chúng tôi đặt tay cho đến 4 giờ chia sẻ tin mừng ngày thứ bảy, và 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật, thánh lễ của giới trẻ. Rồi ngày Chủ nhật là 11 giờ trưa chúng tôi đặt tay. Rồi cho đến 3 giờ là lễ thứ nhất. Sau đó là ai chưa được đặt tay, chúng tôi đặt tay tiếp đến 7 giờ thánh lễ thứ hai, và 9 giờ mọi sự mới xong. Cho thấy ngày nào cũng cứ 7-8 tiếng như vậy mà chúng ta vẫn cứ nhẫn nại đợi chờ, nhẫn nại xếp hàng, nhẫn nại chờ tới phiên đi xưng tội. Đấy là một cái gương sáng vô cùng mà chúng tôi nhìn thấy sự kiên nhẫn đợi chờ của anh chị em. Chính bản thân tôi cũng phải khâm phục. Nhiều người sốt ruột quá, cứ tí chạy ra cha cha đặt tay cho con, cha con xin gấn, bảo vui lòng ngồi chờ tới 1 giờ, vui lòng ngồi chờ tới 2 giờ. Có nhiều người sốt ruột, nhưng mà thấy người ta đợi chờ, mình cũng đợi chờ. Mà đợi chờ như vậy, anh chị em không phải hát là chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, trời ơi cho mây về vui với gió, dù có qua bao đớn đau, muôn đời em vẫn chờ. Chúng ta đợi chờ không phải là, mà cũng được đi. Chúng ta đợi chờ như là người yêu đợi chờ người yêu vậy. Đợi chờ lòng thương xót của Chúa tỏ lộ khi cửa nhà thờ mở, khi được đi đặt tay, khi được đi xưng tội, và lúc lên rước lễ. Sau đó chị em ra về cũng cứ từ từ, cứ khiêm tốn, xếp hàng, hiền từ mà ra về. Không ai tranh cãi, không ai giành giật, không ai xô lấn. Đó là anh chị em đang sống đúng với ơn gọi mà Chúa gọi anh chị em đến đây. Ơn gọi làm tông đồ của lòng thương xót, thì người tông đồ ấy phải có sự khiêm hiền và nhẫn. Tỏ lên khiêm hiền nhẫn và lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh chị em đến đây, chúng tôi biết anh chị em phải chịu đựng nhiều lắm. Chịu đựng thứ nhất là đường nó xa, thứ hai là có khi đến đây là trời nó nóng hoặc là trời nó mưa. Rồi đến đây có khi anh chị em không có đủ ghế để mà ngồi. Rồi đến đây anh chị em không có đủ chỗ che mưa, che nắng, có khi phải ngồi ngoài đường mưa nắng như thế này. Rồi có khi nước cũng không có đủ. Chúng tôi đang làm thêm nhà vệ sinh cho anh chị em, làm thêm gần 30 cái căn nhà vệ sinh để cho anh chị em khỏi phải đợi chờ tới phiên mà đi vệ sinh. Cái đó là cái khổ nhất. Chờ cái gì thì còn được, chứ mà chờ đi vệ sinh nó khổ vô cùng, đúng không? Khổ lắm, chúng tôi biết cái chuyện đó. Chả thà chờ mà lên được đặt tay thì còn đứng chờ được, nhưng mà bây giờ chờ tới vệ sinh mà Tào Tháo nó đuổi đến nơi rồi, chạy không kịp là khốn nạn ra. Thì chúng tôi đã làm như nhà vệ sinh cho anh chị em sạch đẹp, ngày mai là bắt đầu khai trương nhà vệ sinh mới. Vui không? Vui không? Hallelujah. 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 Người ta bảo cái ông cha này kỳ quá, người ta tưởng khai trương phòng truyền thống, khai trương nhà mục vụ, khai trương nhà sứ, thì mai khai trương nhà vệ sinh. Ở đây nó ngược đời vậy đó, thưa anh chị em. Và như vậy thì chúng ta mới thấy được lòng thương xót là như thế nào. Rồi anh chị em lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Có khi mình bị người ta lấy mất chỗ, có không? Vừa mới chiếm được chờ từ sáng đến giờ mới được cái chỗ ngon, đi vệ sinh xong vào nó lấy mất chỗ, có không? Vừa mới xếp vàng lên được đặt tay, đang đứng đứng, cái thằng ở đâu nó chạy lên đứng trước mặt mình, tức không? Rồi ra đứng xếp hàng lấy nước, lòng thương xót, đứng mãi tới phiên mình vừa mới cho cái chai vào hết nước, tức không? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ làm thêm hệ thống nước nữa cho anh chị em, làm cái bồn nước để anh chị em có chứa nước ở trên để sử dụng cho nước xài và nước để uống qua hệ thống lọc được viện Pasteur chuẩn Nhật đàng hoàng, ngon ngọt hơn La Vi, hơn bất cứ cái chai nước nào khác. Dám cá độ, đem đây cá luôn. Hallelujah. Hallelujah. Nước lòng thương xót. Thì anh chị em thấy là chúng ta phải lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau như vậy. Và nhất là cái này tôi xin thú thật, hôm nay cũng xin thú tội chứ anh chị em, là anh chị em phải lấy tình bác ái mà chịu đựng ai? Trà Long, đúng rồi. Bà nói chính xác. Anh chị em phải lấy tình bác ái mà chịu đựng tôi, vì nhân vô thập toàn. Tôi đầy những khuyết điểm, đầy những thiếu sót. Tôi cũng là một người tội lỗi y như Matthew, còn tệ hơn Matthew nữa. Một bữa nào đó tôi đang ngồi học ở trong trường, lúc đó là 10 tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, lúc đó là tuổi cũng bắt đầu đứng ngẩn trông ngờ áo tiểu thơ, lúc đó cũng bắt đầu biết hát bài em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, em tan trường về theo ngõ về, tóc dài bay vờn bay. Thì đang mà đứng mà theo ngọ về như vậy mà chưa gọi hãy theo. Gọi vậy ai mà theo? Hãy theo. Trời ơi, hét to lên, may là tôi tỉnh chứ tôi đang theo ngọ về mà chú bảo gọi hãy theo ta, mà gọi vậy tôi sao tôi theo? Hãy
theo.
Hãy
theo.
Hãy
theo.
À, phải dùng như vậy mới tỉnh lên và mới bỏ những mối tình vắt vai, bỏ những mơ ước là làm bác sĩ để mốt có tiền, để xóa nghèo, để gọi là trả thù cuộc đời, vì đời mình nó nghèo quá, nhà mình nó khổ quá, suốt đời bị người ta khinh khi, suốt đời bị người ta khinh chê. Cho nên là quyết tâm là phải làm giàu, quyết tâm là phải học cho giỏi, quyết tâm là phải lập nghiệp, giá nào cũng phải giàu, để ngước mặt nhìn đời. Bạn thân ơi, hãy cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta, hãy cố yêu thương người. Yêu sao được? Cố gắng yêu người mà làm sao yêu được nếu mà không nghe tiếng Chúa mời gọi là hãy. Cho nên thưa anh chị em phải chịu đựng một cái con người tính khí thất thường, một con người tội lỗi, một con người bất toàn đang đứng trước mặt anh chị em. Người ấy mang tên là Trần Đình Long. Người ấy mang tên là Trần Đình Long. Cho nên anh chị em phải chịu đựng tôi nhiều lắm, tôi biết. Và chúng tôi cũng cảm ơn anh chị em đã chịu đựng tôi, cũng xin lỗi anh chị em phải chịu đựng tôi, cũng xin anh chị em thương cầu nguyện cho tôi để tôi không trở nên gánh nặng cho anh chị em. Chúng tôi làm hết sức của mình, như là Phaolô nói tiếp, anh em hãy tha thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Đến đây chúng ta thấy là cả một cái bầu khí thuận hòa, đến đây chúng ta thấy cả một bầu khí gắn bó, mà người này có thể bắt tay người kia, người này có thể chào hỏi người kia, người này có thể nhường ghế cho người nọ, người này có thể gọi tên nhau được. Đến đây hãy sống cái tinh thần đó, thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin và một phép rửa. Cho nên hãy gắn bó với nhau. Chỉ có một Thiên Chúa Cha của chúng ta, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Anh chị em nghe lại thử có thấy nó lạ không? Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đang ngự trên mọi người, đang ở qua mọi người và trong mọi người. Chúng ta có một Thiên Chúa là Cha ở trong chúng ta, ở trong mỗi một người chúng ta. Anh chị có cảm thấy đó là cái điều lạ lùng không? Anh chị có cảm thấy đó là một cái ân huệ vô cùng lớn lao không? Mà chúng ta cứ bỏ thọc tay vào túi, thấy mà ở trong mình còn tiền là vui không? Trả lời vui không? Thọc tay vào trong túi mà thấy còn bánh vui không? Thọc tay vào trong túi mà thấy còn cái điện thoại iPhone vui không? Tôi thấy lúc nãy có em thọc vào túi bảo cha ơi không còn điện thoại nữa cha ơi. Vì anh chị em đeo ba lô mà đeo ở sau lưng thì người ta lấy anh chị em đâu có biết được đâu. Bỏ điện thoại mà bỏ trong ba lô mà để sau lưng thì lúc chen nhau người ta lấy thì mình đâu biết được. Cho nên tôi thấy bây giờ là người ta đi du lịch là người ta đeo ba lô ở đằng sau hay đằng trước? Đằng trước. Đó, đeo ba lô đằng trước là an toàn. Nhưng mà ngày xưa mà cứ người nào mà có bầu tôi gọi là đeo ba lô ngược, có không? Thì thế thì thưa anh chị em, nếu mà mình thọc tay vào ba lô mà mình không thấy điện thoại nữa, buồn không? Buồn không? Đó, bây anh chị em làm cái này, tôi thử gọi tôi thử cái này. Giơ tay lên, giơ tay phải lên, giơ tay phải lên. Giơ tay thôi, bỏ qua xuống, giơ tay. Giơ tay, giơ tay lên, giơ tay hết tay phải lên. Rồi từ từ hạ tay xuống, từ từ đặt tay vào trái tim, đặt tay vào trái tim, gõ 1, 2, 3. Chúa ơi, Chúa còn ở đó không? Chúa ơi, Chúa còn ở đó không? Gõ 1, 2, 3. Mất Chúa rồi, trong tôi không còn Chúa nữa. Giống như con bé nói nó khóc, trời ơi mất iPhone rồi. Mình có bao giờ mình khóc vì trong mình không còn Chúa nữa không? Mà Phaolô bảo rằng là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha, và một Thiên Chúa đó là Cha của mọi người. Anh chị em giơ cái quạt lên. Chúng ta có một Thiên Chúa là Cha của đấng ngự trên, đấng qua và ở trong. Mạnh lên, chúng ta có một Thiên Chúa là Cha của đang ngự trên, qua và ở trong. Đấy, chúng ta mình phải cảm thấy rằng tôi có một Thiên Chúa là Cha của tôi ở trong tôi. Vậy mà tôi không vui à? Vậy mà tôi không hạnh phúc à? Vậy mà tôi không sung sướng à? Hay là cứ phải khi nào mà mở túi ra thấy còn tiền mới vui, mở ra thấy túi mà còn vàng mới vui, mà bây giờ đặt tay vào trái tim mà không còn thấy Chúa nữa, có vui không? Có buồn không? Buồn không? Có vui không? Không vui. Vì không có Chúa ở trong tôi. Mà tại sao không có Chúa ở trong tôi? Vì tôi đã loại Chúa ra khỏi tôi rồi. Tôi đã để cho tiền bạc vào trong tôi rồi. Tôi đã để cho danh vọng, chức tước, quyền lực, mọi thứ vui, xác thịt nó ở trong tôi rồi. Cho nên là chúng tôi không còn thấy Chúa ở trong tôi nữa. Và làm sao người ta biết rằng là có Chúa ở trong tôi? Thì người ta nhìn vào thấy tôi đang sống rất là khiêm tốn, thấy chúng tôi rất là hiền, thấy tôi rất là nhẫn, và chúng tôi chịu đựng lẫn nhau trong tình bác, thì người ta biết rằng à, đúng rồi, nó có Chúa ở trong nó rồi. Nếu mà không có Chúa ở trong nó không có hiền từ đâu. Xin lỗi ạ, thằng này mà không có Chúa, đứa nào đụng vào thằng này là có chuyện à nha. Có không? Xin lỗi cha, này con là theo lòng thương xót Chúa rồi chứ. Hồi xưa mà con không là theo lòng thương xót Chúa, cỡ nó là con bẻ cổ nó rồi, chứ đừng có tưởng mà bắt nạt con được đâu. Xin lỗi à, thằng này đi tu chứ không thằng này là tướng cướp à nha. Thì thưa anh chị em, khi mình có Chúa ở trong mình thì Chúa biến đổi con người mình. Đang là con người kiêu ngạo trở thành con người khiêm tốn. Đang là con người dữ tợn trở thành con người hiền hòa. Đang là con người nóng nảy bộp chộp trở thành con người biết kiên nhẫn, nhẫn nại. Và đang là con người không có chịu ai cả, không chấp nhận ai cả, cái gì cũng phải theo ý tôi. Bây giờ trở thành con người biết chịu đựng lẫn nhau trong tình bác ái. Và thưa anh chị em, Phaolô nói tiếp với chúng ta như thế này. Anh chị em nghe tiếp câu cuối. Đây là mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Mỗi người có một đặc ân riêng. Và chính người ban cho, kẻ này được làm tông đồ, kẻ nọ làm ngôn sứ, người khác làm người loan báo tin mừng, người khác làm người coi sóc, người khác làm kẻ dạy dỗ. Chúa ban cho mỗi người một ân sủng và mỗi người một trách nhiệm, một nhiệm vụ, một sứ vụ khác nhau. Nhờ đó mà dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ. Dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ. Nhớ, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc mạnh lên, dân thánh để chuẩn bị làm công việc phục vụ. Dân thánh được chuẩn bị làm công việc. Mỗi người chúng tôi đến đây phải có tinh thần. Mỗi người chúng tôi đến đây không có ai làm Chúa, không ai làm cha, không có ai làm thầy, nhưng tất cả là anh em với nhau để có tinh thần. Mỗi người chúng tôi đến đây không ai làm đại gia, không ai làm nhà giàu, không ai làm tiểu thư, không ai làm hoàng tử, không ai làm công chúa, nhưng mỗi người chúng tôi đến đây đều là con của Chúa, được mời gọi để có tinh thần là xây dựng thân thể Chúa Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong Đức Kitô và tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Nói đến phục vụ, chúng tôi nói với anh chị em vừa mới làm xong 30 dãy nhà vệ sinh, đang cần người phục vụ công việc rất cao đẹp nhưng cũng rất khiêm tốn, mà khó ai có thể làm được, đó là làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Nên chị em nào có thể làm được, có thể làm buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, hoặc là ngồi là trực nhà vệ sinh từ 8 giờ sáng cho đến 3 hoặc là 4 giờ chiều, để liên tục đứng ở đó để có ai đi vệ sinh mà như dọn ra thì mình lau chùi cho nó sạch sẽ. Nếu anh chị em nào ai mà đăng ký giúp được, dĩ nhiên là anh chị em thợ thì đáng được trả công. Chúng tôi rất mong có những anh chị em dấn thân làm công việc phục vụ như vậy. Không phải là tôi phải ca đoàn, tôi phải thiện nguyện mới oai, còn tôi làm vệ sinh là hèn hạ. Không có việc nào hèn, chỉ có con người hèn mà thôi. Và Chúa đã mời gọi Matthew đi theo Chúa để làm công việc phục vụ như ngày hôm nay chúng ta nghe. Matthew dám chấp nhận nghe tiếng mời gọi là hãy, là hãy mạnh to lên, là hãy. Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là hãy. Và Matthew ngay lập tức đứng dậy, bỏ cái bàn thu thuế là nơi mà ông có thể kiếm được rất nhiều tiền, là nơi mà ông có thể an cư lạc nghiệp, là nơi mà ông có thể bảo đảm cho cuộc sống của mình hôm nay và ngày mai, để đi theo một Đức Giêsu không có lấy nơi tựa đầu. Anh chị em thấy không? Dám bỏ nhà cửa hết tất cả như là các tông đồ, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ công việc thu thuế, mà anh chị em biết là Chúa gọi Matthew là Chúa cũng liều lắm. Vì Matthew là một con người được coi là tội lỗi công khai, là người chạy theo mà ngoại bang, là người làm nghề thu thuế, mà nghề thu thuế thời đó cũng như thời nay bị mọi người khinh chê, bị mọi người coi thường, vì thường là bóc lột dân lành, vì thường làm nghề thu thuế là dễ gian lận, là dễ biển lận, là dễ hống hách, là dễ bóc lột và bắt nạt người nghèo. Cho nên những người dân ghét những quân thu thuế lắm, thời xưa cũng như thời nay, và nhất là cái thời mà Do Thái đang bị ngoại bang đô hộ, cho nên là nó ngoại bang là Roma thu thuế bóc của người dân lành, không phải để xây dựng đất nước mà để nộp cho ngoại bang. Cho nên người Do Thái không bao giờ chơi với cái quân đó, và nhất là những người theo đạo lại càng không bao giờ mà dính bén đến cái quân tội lỗi như vậy. Vậy mà Đức Giêsu liều đi ngang qua bàn thu thuế, dám gọi Matthew là hãy nào, hãy, và Matthew đứng dậy ngay lập tức mà đi theo Chúa Giêsu. Matthew không phải là một tiếng sét ái tình đánh vào, giống như là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng anh ra tan ta ran ta ran tan tan bao nhiêu xót xa đến ta ran. Không phải là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, nhưng mà là Matthew đã có thể nghe biết về Giêsu, Matthew cũng có thể là tìm hiểu về Giêsu rồi, Matthew cũng có thể là thấy được những chuyện lạ lùng của thầy Giêsu làm. Cho nên với tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm nay vừa đáp đúng lời mời gọi là hãy, hãy, thì Matthew liền bật ngay dậy và bỏ hết tất cả gia tài sự nghiệp công danh tương lai rực rỡ để mà đi theo Giêsu. Trên con đường vô định, trên con đường không biết đâu là bến bờ, trên con đường mang tên là đường thập giá. Anh chị em thấy ngày hôm nay anh chị em đang ở nhà, Chúa cũng mời gọi là hãy. Có nhiều người chạy đến giáo điểm tin mừng mà không biết giáo điểm nằm ở đâu, có không? Có nhiều người đến giáo điểm tin mừng không biết giáo điểm nó như thế nào, có không? Có nhiều người đến giáo điểm tin mừng mà cũng không biết ở đây nó ra sao, có không? Vậy mà anh chị em cứ liều lĩnh mà đi, cứ mạnh dạn mà đi, bỏ hết tất cả mà đến với giáo điểm tin mừng là đến với lòng thương xót Chúa. Đấy, con đường của lòng thương xót Chúa là con đường vô địch. Và khi mà tôi cách đây 10 năm, khi tôi nghe tiếng Chúa mời gọi là hãy, tôi cũng phải bỏ, anh chị em biết, một cái lựa chọn khi về đây là một cái lựa chọn dây dứt lắm. 60 tuổi đời rồi còn sớm sủa gì, người ta nói là tam thập nhi lập, 30 tuổi là đã lập nghiệp rồi, còn tới 50 tuổi là chi thiên mệnh rồi, là mọi sự đã xong xuôi hết rồi, còn đây 60 năm rồi vẫn còn hát em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao, chả thấy cái gì cả. Mà đúng 60 tuổi Chúa mới gọi lòng hãy bỏ luôn tất cả, bằng cấp tiến sĩ cũng dục hết rồi, đang ở trong nhà dòng cũng bỏ luôn mà đi theo Đức Giêsu. Rồi Đức Giêsu lôi tôi đến một cái nơi gọi là nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình đồng nai thì về. Ôi giời, đến một cái nơi mà nó khỉ ho, không khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy. Đến một cái nơi mà nó hoang sơ, hoang toàn, hoang phế, hoang liêu, hoang mạc như thế này. Anh chị em thấy, rồi một người mà 25 năm linh mục rồi, Ngân Khánh linh mục rồi, vậy mà Chúa gọi hãy theo ta, bỏ luôn để mà bắt đầu một cuộc đời của một người linh mục ở cái nơi vùng sâu vùng xa, ở một cái nơi là giáo điểm này. Tôi thấy Matthew đã liều lĩnh như vậy, ngày hôm nay Chúa cũng gọi tôi và tôi cũng dám liều như vậy. Và đến đây cho tới ngày hôm nay, với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lời chê, bao nhiêu lời trách, bao nhiêu là lời gièm pha, bao nhiêu là mũi dùi nó chĩa vào, bao nhiêu mũi tên nó nhắm nó bắn, Chúa mời gọi vẫn cứ hãy, cứ liều mà đi. Và Chúa đến nhà của Matthew dùng bữa. Và những người khác không chấp nhận được là tại sao thầy các ông lại ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi như vậy. Chúa biết ý định của họ, biết họ suy nghĩ như vậy, cho nên bảo rằng là người đau ốm mới cần đến. Ai đau ốm giơ tay. Ai đau bệnh giơ hai tay. Ôi trời ơi, có ai không giơ tay không? Tất cả chúng ta đến đây đều là những người đau ốm, đau bệnh, không thể xác thì tinh thần. Thôi, bỏ tay xuống, đau mãi. Chúng ta là những người đau bệnh thể xác tinh thần, cho nên mình cần đến thầy thuốc. Thầy thuốc ấy mang tên là Giê-xu. Thầy thuốc Giê-xu ấy nói rằng là: chỉ như tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Ai tội lỗi giơ tay? Ai tội trọng chưa? Hai tay. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, tội trọng, tội nhẹ, đủ hết. Và chính như vậy mà Chúa kêu gọi anh chị em đến đây để ghim mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót. Mỗi ngày vào lúc 2 giờ đều có các cha đến ngồi tỏa giải tội cho anh chị em. Điều chúng tôi đã sắp xếp được dường như là từ thứ hai đến chủ nhật đều có. Từ thứ hai và thứ tư thì các cha dòng Phước Sơn, thứ ba và thứ năm thì các cha dòng Thừa Sai Thánh Mẫu, rồi thứ sáu thì có cha dòng Don Bosco và một cha Hưu, thứ bảy chủ nhật thì có cha dòng Đồng Công. Các cha, các dòng ấy đã dám chấp nhận hy sinh khó khăn để đến với anh chị em mình, để làm nơi mà Chúa thực hiện lời mời gọi là: tôi đến để kêu gọi kẻ tội lỗi, và kẻ tội lỗi hãy chạy đến với ngai tòa lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha, để được Chúa ban ơn. Và anh chị em chúng ta chạy đến đây để được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Nào, chị được chữa lành bệnh gì lên đây nói cho mọi người nghe? Bệnh thân xác hay bệnh tâm hồn?
Tâm hồn, thân xác luôn.
Hả?
Con kính chào cha và thưa cộng đồng, chào cộng đoàn. Một 20 năm vừa qua con bị mất ngủ.
20 năm vừa qua con bị bệnh mất ngủ.
Đau đầu
mất ngủ rồi sao nữa con?
Con uống thử đủ thứ thuốc hết mà không hết. Vừa rồi ngày 15 tháng 9 con đi đến giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, con xin là con về con khỏi bệnh, con ngủ được. Cầu ơn thứ nhất, cầu ơn thứ nhì của
là sau 20 năm mất ngủ, đau đầu, rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là bị gai cuộc sống, gai cuộc sống hai đốt cũng 5 năm, uống đủ thứ thuốc không hết, chữ Chúa cũng chữa lành cho con.
Con tên là gì? Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là thái hóa cuộc sống cổ, cũng chữa 3 năm không hết, con chạy đến giáo điểm Tin Mừng, bữa nay con hết bệnh. Ơn thứ tư là con bị khớp đù gối, cũng 3 năm con không uống đủ thứ thuốc không hết bệnh, con chạy tới con khóc phó thóc lần, thương xót Chúa. Bữa nay con hết bệnh mà con lên 20 kg.
Lên bao nhiêu?
20 kg.
Bây giờ con bao nhiêu ký?
70, hồi nó 50 trừ 70. Con là An Nê Nguyễn Thị Trang, ở giáo xứ An Ngãi, địa phận Đà Nẵng.
Bao nhiêu tuổi?
50 tuổi,
70 kg. Đây, trai gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có con nhỏ không?
Dạ có.
Mấy tuổi?
Con đứa 19, đứa 16, đứa 14, ba.
Rồi, ba đứa. Đứa
mình. Con không lấy bánh cho.
Lấy bánh trung thu không? Lấy bánh trung thu lòng thương xót không?
Không, để cho.
Có cháu không?
Không, con cho người nghèo chứ con không lấy.
Con cho người nghèo, con không lấy. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với... À, có rồi. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin mời hai con lên đây. Rồi, nói mau.
Con kính thưa cha và thưa cộng đoàn. Thưa cha, con được ơn chữa lành và một ơn mưa ngày hôm nay mới sốt sột hôm nay. Thì ơn chữa lành của con là con rất nhiều bệnh. Con đến đây là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và cha đặt tay cho con. Con bị ba xoang mà con Chúa đã chữa lành cho con, và cao máu và nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Và cái ơn của con đó là bị ung thư cổ mà con đã khỏi, Chúa chữa lành cho con. Con cảm ơn, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Và ngày hôm nay là con được ơn Chúa ban cho con là con là trưởng đoàn, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. thì cái khó khăn của con là con đi từng nhà con kêu gọi mà họ bảo là cha Long sắp chuyển đi rồi, 16 rồi cha chuyển đi. Thì con bảo con mới đi về không thấy cha nói, thì cha chỉ có đi là đi tĩnh tâm thôi. Thì con kêu gọi thì không đủ chuyến xe, con cầu nguyện Chúa ơi, bây giờ con cuối cùng là con bữa nay được 3 xe không hết người, là được gần 100 người ạ. Con ở giáo xứ Đức Thành, hạt Bảo Lộc.
Vâng, trong số 100 người đó có những người nào không có đạo không?
Thời gian này có một người, hôm trước thì có 7 người mà với một người mấy chục năm không xưng tội, và bữa nay có một người thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi đi theo Thầy Giê-xu. Thầy đã mời gọi Mát-thêu là hãy theo ta, Mát-thêu theo Thầy, rồi Mát-thêu cũng phải đi mời gọi những người khác là hãy theo Giê-xu. Mỗi người anh chị em mình cũng phải trở thành những người sau khi đã nhận được ơn của Chúa như chị này rồi, cũng phải đi kêu mời những người khác đến với lòng thương xót. Giê-xu thì bảo Mát-thêu là hãy theo ta, còn chúng ta gặp anh chị em của mình thì hãy bảo, hãy mời gọi là hãy đến với lòng thương xót. Giơ cao lên, kêu quát lên, mời gọi mọi người hãy đến với
lòng thương xót,
hãy đến với
lòng thương xót.
Đấy là ơn gọi của mỗi một người chúng ta. Đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Thưa cha, con có một bà suy ra, con có ba người con của
đàn. Rồi. Rồi, đây tôi tặng cho chị một cái bánh trung thu là trăng tín thác, đem cầm về cho cháu của mình nha. Rồi, xin Chúa ban cho chị. Rồi.
Dạ thưa cha, con chào cha.
Đừng có chào, đừng nói luôn.
Con chào cộng đoàn. Con là Maria, con ở giáo xứ Đông Tân ở Quảng Linh, thành phố Hải Lâm, thuộc địa phận Hải Phòng. Gia đình con vào ngày hôm nay là thân nhân gia đình và trong xứ con vào được 11 người, nhưng mà được ơn Chúa thương, Chúa gọi con hôm nay con được lên làm chứng, con mừng vô cùng. Trước hết con tạ ơn, con được ơn Chúa chữa lành cho con ba con bệnh. Ngày hôm 11 tháng 1 năm ngoái, chưa được một năm đâu, thì con vào đây con khóc lóc, con bám vào Chúa, con khóc rất nhiều. Có lắm người mắng con, bảo đi xin khấn mà cứ khóc, bởi vì con nghĩ là con quá nhiều bệnh, nào là con bệnh tim, bệnh phổi, rồi thì là thoái hóa sống cổ, thoái hóa sống lưng, xong con lại còn bị các bệnh xương khớp của con nó đau, xong mắt con nó lại còn kém nữa. Thế con vào con cứ bám vào Chúa, con khóc, con bám vào cha bảo là không chết được. Thế từ đấy con về, con bảo rằng là lạy Chúa, con thì con chỉ tín thác vào Chúa thôi, chứ con đi một năm rời 7-8 cái bệnh viện khắp nơi tung hoành mà con không khỏi, mà bây giờ con nhờ vào Chúa thì Chúa ban cho con, chứ con mà cứ ốm đau mãi này thì con khổ lắm. Thế thì được, con về được một thời gian thì con cứ kêu xin ngày đêm tối sáng, con tín thác vào Chúa. Từ trước con không biết đến đây là chẳng bao giờ con biết đến lòng thương xót Chúa, mà con đọc kinh lúc 3 giờ chiều đâu. Nhưng mà cái ngày đấy con đến đây thì từ bấy giờ đến giờ con thưa với cha, kể cả những ngày con đi đâu xa con cũng phải mang đài, mang sách, mang chuỗi, mang tràng hạt đi, con không bao giờ con bỏ. Con tạ ơn Chúa là Chúa cho con được biết đến Chúa. Ơn thứ hai là vợ chồng. Ơn thứ hai là chồng con đến đây với con cũng năm ngoái. Chồng con đau một nửa đầu này, không biết bệnh gì cả, nhưng mà cứ ù tai thôi. Với lại cái hai cái quả thận này nó đau, thì nhà con về được 3-4 hôm, tự nhiên nhà con ôm Chúa hôn, thì lúc đi ngủ 12 giờ đêm, nhà con nói là, này Chúa, con Chúa về mấy con hay sao, tự nhiên có hai cái tia nước chảy từ trên đầu này chảy xuống đến lưng, nó buốt như kem. Thế là chồng con từ hồi đấy đến giờ là nhà con khỏi cái bệnh thận, không đau đớn mà không phải uống thuốc nữa. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Ơn thứ ba nữa là Chúa cho con được biết là con thông minh sáng suốt, cầu nguyện ngày đêm.
Rồi, Chúa cho con được biết con thông minh sáng suốt. Rồi, tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đừng bao giờ nói là con được ơn, gọi là Chúa cho con được thông minh sáng suốt nha. Chúa cho con được ơn nhất biết Chúa là được rồi, còn thông minh sáng suốt, mình sao mà dám nói mình thông minh sáng suốt, thưa anh chị em. Nhớ nha, con chỉ nói là con được ơn là nhất biết Chúa và nhiệm vụ của con là đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót Chúa, chứ không phải đi nói với mọi người là con được ơn thông minh sáng suốt, nhớ không? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con.
Thưa cha, con là Katarina Tuyết, con ở sư giáo sư Bảo Lộc, giáo sư Thanh Xuân Bảo Lộc. Con được ơn chữa lành của Chúa. Ơn thứ nhất là chú em của nhà con kết nghĩa bị bệnh bao tử và giai đoạn cuối cùng ung thư, nhà thương đã trả về không khỏi, cho nên con mới nhà con đưa cái băng lòng thương xót với cuốn sách đưa cho chú để chú đọc hàng ngày, và xin lòng thương xót Chúa chữa thì chú đã đỡ nhiều và tới nay chú vẫn được còn sống. Cái thứ hai, ơn thứ hai là con của chú bỏ Chúa và vợ con xa cả hơn 10 năm, không gần nhau, ít khi lui tới thôi. Rồi con mới đến con nói em đã biết, cháu đã biết lòng thương xót Chúa chưa? Thì nếu biết rồi thì thôi, mà còn chưa biết thì chỉ tặng cho cháu, bác tặng cho cháu một cuốn băng với lại cuốn lòng thương xót với chuỗi chiêu môi côi. Con cứ đọc hàng ngày thì Chúa sẽ cho con ăn năn hối cải. Thế là cháu nó cũng nghe và cũng đã hoán cải. Cái thứ ba là con cũng được Chúa chữa lành. Con bị ngã, con vào chuồng gà, con ngã ngửa ra và bị cong những đốt xương sống. Con nằm liệt 2 tháng. Tháng thứ 3, con mới trỗi dậy được và đi được, là con cũng cầu xin lòng thương xót chữa cho con. Và con đã được Chúa chữa lành. Con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin hết.
Tôi gửi tặng cho cái anh chàng mà 10 năm bỏ vợ và 10 năm bỏ Chúa đó, tôi mảnh lòng Chúa thương xót nha. Vâng, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu đưa về cho cái anh chàng mà bỏ Chúa 10 năm đã được ơn quay trở về để anh ấy đọc lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời chị.
Con chào cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Quy, con ở ngoài Bắc. Thưa cha, hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ kể 2 ơn thôi. Vì là
thứ nhất
là Chúa chữa lành cho con. Con bị đau đầu, đau lưng, đau bao tử, thế còn là bị hút nữa. Nhưng mà con đến đây được cha cầu nguyện, cha đặt cho tay cầu nguyện, thế giờ con đã hết bệnh rồi cha. Cái đến thứ hai là chồng con cũng bị tai biến, bị huyết áp cao, bệnh phát vị địa đệm, mình hút nữa. Thế nhưng mà vừa qua cũng đến đây cha được đặt tay cầu nguyện cho, thì bây giờ cũng gần khỏi hết đấy. Xin cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình nhà con. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh chồng của chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời bé lên đây con. Đây đây con. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, thưa cha, cộng đoàn con được 2 ơn. Ơn thứ nhất là,
nói to lên con, ơn thứ nhất là ơn gì?
Ơn thứ nhất là con được hơn 5 tuổi mà cháu chưa nói rõ, mà con đi lần đầu á, lần về Chúa là ban ơn cho con được nói nhiều.
Ơn thứ nhất là con của con, nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Tên của con là Phêrô Lê Thành Đan, 5 tuổi.
Phêrô Lê Thành Trang, 5 tuổi, Trang mà nó không biết nói, và con đã đưa nó đến đây và bây giờ nó đã nói được. Con nói tên gì?
Đen. Em là Xuân.
Rồi, đây là cha gì? Cha, đây là cha gì?
Cha cha.
Cha Long. Rồi, con biết làm dấu không?
Dấu.
Làm dấu nhân danh cha.
Ăn dấu.
Làm dấu đi, nhân danh cha.
Ăn cha.
Và con.
Ăn con.
Và thánh.
Ăn thánh.
Thần.
Ăn thánh.
Thần.
Ăn men.
Rồi. À, nó tức là chị là ở đâu?
Con thưa cha, con ở Phú Quốc ạ.
Vâng, cách đây chị đến đây lần đầu là vào lúc nào?
Con đến đây lần đầu cách đây là 3 tháng.
Vâng, cách đây 3 tháng là thằng bé này nó không nói được cái tiếng nào hết. Tức là đến 5 tuổi mà nó vẫn không nói được. Và chị đã đưa nó vào đây và hôm nay là chị đến đây để tạ ơn Chúa vì nó đã nói được như chúng ta vừa mới nghe. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị đau đầu 30 năm và nay con cũng khỏi được 70% rồi. Rồi xin
con tên là gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Lương.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
Rồi, làm sao mà từ Phú Quốc mà con biết được giáo điểm tin mừng, con đưa cháu nó vào đây để Chúa chữa lành cho cháu.
Con có người quen đi về thì loan báo thì con đi cùng họ.
Vâng, đây là bé cho tặng cho con cái bánh trung thu nhá. Đây con, bánh trung thu. Đây.
Cha. Cha.
Cảm ơn.
Amen.
Cha Long.
Rồi,
cha.
Cha.
Long.
Cha.
Long.
Cha.
Long.
Long. Năm.
Rồi. Cảm lấy mày. Rồi, đây là cái máy 307 dạng con đem về Phú Quốc nha, ở Phú Quốc để đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người ở bên Phú Quốc. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời ông lên đây. Rồi. Rồi, mời mấy ông lên đây. 1, 2, 3, 4 ông. Khoan, khoan. Rồi, mấy ông lên đây. Đây. Đây, mời ông đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái ông. Nãy giờ tôi cứ ngạc nhiên là ông vô nhà thờ, ông đeo, tôi tưởng là ông đeo cái gì, hóa ra ông đeo cái gì đây?
Dạ, thưa cha, đây là con nghe cái bài giảng của cha. Có một anh thanh niên tặng cha là làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng phải đeo đại cha Long. Thế là từ ngày ấy giờ là con đi đâu con cũng đeo. Tất cả là chỉ cho trường hợp là ngủ ra con không đeo thôi. Thế khi con nghe bài giảng của cha xong để con đọc một kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh lòng thương xót. Thế thì trình lạy cha và cùng cộng đồng dân Chúa. Trước hết là con tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thì con xin là con là bổn đạo mới. Con năm nay là 60 tuổi.
Bao nhiêu?
80 tuổi.
Ông tên gì?
Con là Du Xe Trần Công Lâm.
Bao nhiêu tuổi?
Giáo sở Bảo Long ở Hà Nội. Con năm nay 80 tuổi.
Ông 80 tuổi, ông theo đạo. Ông được rửa tội bao nhiêu tuổi?
Thưa cha cùng cộng đồng nhân Chúa, con là tạ ơn Chúa đã ban cho con. Con là người bên lương. Bố mẹ con được 3 người con trai, con là thứ hai. Chúa ban cho con lấy được người công giáo, là một người nữ. Thế thì
lấy người nữ. Ồ, may chứ không lấy người nam nhá. Thế ơn Chúa lớn thế chứ phải chơi đâu. Rồi, là người nữ đó có đạo không?
Dạ có đạo ạ. À? Đấy con của Chúa mà, Chúa ban cho con lấy được người của Chúa. Thế thì con rửa tội ngày 28 tháng 2 năm 1958. Tính đến nay là được 60 năm 5 tháng 12 ngày.
Tôi hỏi ngay cả chính bản thân tôi này, có nhớ được là đã được làm con Chúa được bao nhiêu năm, mấy tháng, mấy ngày hay không? Mà đây là một người ông ấy 80 tuổi mà còn nhớ chính xác là con đã được làm con của Chúa là được 60 năm
5 tháng
12 ngày và chắc là 13 tiếng 5 phút và 16 giây. Rồi, ơn thứ hai.
Cái ơn thứ nhất là Chúa ban cho con là con sinh được 10 người con. 10 người con ấy con nuôi không đứa nào phải đi viện một ngày nào. Đến nay giai đã có vợ, gái đã có chồng. Con cảm tạ ơn Chúa. Cái điều thứ hai là con rất nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng con chỉ kể được 5 khoảng. Cái rất là đặc biệt là cái tháng 8 năm vừa qua ấy, 17 ấy, Và tháng giêng năm 18 này là con bị đi đồng da máu 2 tháng. Lên bệnh viện nó bỏ phải cắt. Thế là con cắt kia con bị trĩ nội đi đồng da máu 2 tháng. Thế 2 lần như thế, thế con lấy thuốc xong con cầu xin Chúa, là xin Chúa chữa lành cho con. Con là mới kẻ trai là trở lại đạo. Thế thì con có nhiều tội lỗi lắm, bây giờ con đau như này thì Chúa thương xót con. Thế là con lấy thuốc xong con uống là sáng mai con khỏi ngay à? Đúng như thế, con không dám nói sai.
Rồi, lần thứ hai.
Thế và gần nhất là tháng 3 vừa qua, con bị đau 2 cái đầu gối này. Con ở nhà con không đi được, thế là 2 anh con rể nó mới khênh con lên xe đưa con lên Hà Nội rồi thì chở vào đây. Vào đến nơi chỗ kia là con cũng không xuống được. Thế là 2 cháu nó mới bê con xuống. Thế con vào con bám tay tượng Chúa, con bảo lại Chúa, con là kẻ mới trở lại đạo. Thế con có tội lỗi nhiều, bây giờ con đau quá, con vào kêu Chúa, Chúa chữa lành cho con. Thế là lúc bây giờ cha là đang làm ba đường đây. Thế là con mới vào, vào đến lúc gần hết con lại tham, con lại làm xin cha lượt nữa. Thế là sáng mai á, con dậy, đây con chỗ ở nhà bên kia, con nhảy quá, con bảo ôi 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 con ơi con, bố khỏi rồi. Thế là con không đau nữa, không đau cái đầu gối nữa đây cha. Đấy.
Anh em đừng có bắt trước ông ấy lên đặt tay 2 lần nha. Không có bắt trước nha, con phải chết luôn đó.
Đấy, vì là con mắc tội tham mà, con trình gì Chúa rồi. Thế bây giờ thì hôm nay con lại vào. Thì trước khi con đi thì con hô con về con mua 3 cái đài. Thế con cho ông bạn con cùng tuổi với con, cũng 80, 2 ông bà ốm đau. Con biếu ông cho ông cái đài, ông nghe ông sướng quá, ông bảo sao cha làm giỏi thế. Tất cả bạn bè của chúng con bằng tuổi con đấy là con ở dạy cha, là con ở trong cái hội thơ. Thế là cứ mở đài cho anh em ta nghe, ta sướng quá, thế là con tặng hết. Thế còn con cái đài này là con bảo, con nó bảo thiết đài của bố nó bảo ta biếu người ta hết rồi. Thế mày cho tao cái, cho con nó 10 cái. Thế là nó đưa cho con 1 cái. Thế con đi vào tàu thì có cái ông bạn ấy ngồi với con rồi. Mẹ ông ở bên lương. Thế con kể, ông ấy bảo thế này thì gửi cha là cha cầu nguyện. Thế với con ở nhà đây, bà con họ hàng thì các người bên lương người ta gửi, nhờ cha cầu nguyện cho người ta. Đấy là con mang vào để gửi cha như thế. Thế bây giờ thì con thì thưa cha với cộng đồng nhân Chúa, cái ơn đặc biệt nhất nữa là cái tháng 12 năm 2014, con mùa có một đứa con là cũng út là thứ 10, 2 vợ chồng ở bên Đức, nó để lấy vợ ngoài đạo, chả khổ thế, khổ thân con thế. Con đã trình bày với cha xứ nhiều, xưng tội là con nó không dạy con nên người, bây giờ nó lấy vợ bên lương để con không biết thế nào. Thế cha xứ bảo cứ cầu nguyện đi. Thế là tự nhiên là tháng 12 năm 2014 thì đưa con nó về. Thế đưa về thì 1 vợ với 2 đứa con nó chưa rửa tội, thế là cha xứ lại rửa tội cho nó. Thế là cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, nhà con là tự nhiên là có 3 người được trở lại đạo.
Rồi, đây tôi gửi tặng cho ông, tôi gửi tặng cho ông vì ông có cái hết rồi, đi tặng ông gì, thôi tặng ông cái bánh trung thu đi. 80 tuổi, bánh trung thu. Chặn bánh thùng thu lòng thương xót nha. Đấy ông cầm đấy, ông cầm đấy. Rồi bây giờ ông đọc cho mọi người thôi, được rồi.
Đấy, còn xin cha bây giờ là rồi. Con có một thằng con trai nữa.
Rồi rồi được rồi. Thưa anh chị em, chúng ta nhớ rằng là khi con cái mình lấy chồng hoặc lấy vợ bên lương, tức là ngoại đạo, ta không có lỗi gì đâu, đừng có lo. Biết đâu nhờ đó mà Chúa lại đưa một người về với Chúa thì sao, nhớ không? Cho nên là tình yêu thì không ép được. Có khi mà cái người có đạo thì nó không thương, mà nó lại thương người bên lương thì sao? Mà có khi người bên đạo thương nó mà nó lại không thương thì sao? Cho nên là chúng ta không thể ép được. Mà nếu có con mình nó cứ yêu mà nó quyết định lấy thì mình phân tích cho nó thôi. Dĩ nhiên là khác đạo thì hạnh phúc nó rất khó bền. Dĩ nhiên khác đạo thì nó có nhiều cái nguy cơ đe dọa gia đình của mình vì bất đồng tôn giáo, bất đồng về chính kiến, đủ thứ chuyện khác nó kéo theo. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện để biết đâu qua đời sống gương mẫu của người có đạo, để Chúa lôi kéo người không có đạo về với đạo của chúng ta. Và bây giờ ông chỉ đọc một câu, ông chỉ đọc một câu kết thôi, câu mà ông đã đeo cái máy này này đó. Tại sao ông đeo cái máy này? Ông đọc cho mọi người. Làm trai, làm trai.
Và
đọc đọc đấy, làm
tờ, không
đọc, đọc nguyên văn
và nguyên trai. làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng phải mang đài của cha Long.
Rồi con đã trở lại đạo rồi, ông vui quá. Ông ấy vui vì những đứa con dâu con rể đã trở lại đạo rồi, cho nên không còn áy náy nữa, ông mừng quá. Rồi mời anh.
Trọng kính cha, kính thưa công đoàn, con là Andre Nguyễn Văn Hòa, 64 tuổi, ở Kim Sơn Ninh Bình, địa phận Phát Diệm. Con bị bệnh ung thư phổi. Mà trước khi con được biết là con bị bệnh ung thư thì tinh thần con lúc đó là bị thiếu dạo, nghĩa là hết không còn tinh thần, từng cơ con người như thế là khiếp sợ, lo sợ về cái bệnh. Thế là con nhớ đến lòng thương xót Chúa. Vậy là con nhà con gái tha nhà con với nhắn tin cho cha, xin cha khấn lòng thương xót Chúa để chữa bệnh cho con. Thì cha con nhắn lại là bảo bố con cứ yên chí.
Rồi.
Vâng, là cha sẽ khấn lòng Chúa thương xót để cho bố con được gặp thầy gặp thuốc, mà bảo bố con rằng cứ phải chữa bệnh. Thì con được vững tin đó, con lại tiếp tục và con đi chữa bệnh. Trong thời gian con chữa bệnh thì đúng là con gặp thầy gặp thuốc. Tất cả từ đầu đến cuối là con đều ống tuốt hết, gặp may hết, là cha đã khấn cho con. Thế cuối cùng là bây giờ là con đã khỏi bệnh.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót là đấng mà đã cứu chữa anh nha. Vâng, và đây là cái máy có chưa? 370 dạng lòng Chúa thương xót.
Con làm chứng Chúa là cho người bạn đồng bạn bệnh nhân với con nằm với con. Thì cái anh này thì ở Bắc Giang thì có anh 39 tuổi. Thế là đến thì dạ không đạo người ngoại đạo, thì ở bên con thì con suốt ngày con mở đài cha nằm 370 dạng.
Lúc ở trong bệnh viện đó phải không?
Trong bệnh viện đấy. Thì anh ấy nghe thì anh chị hỏi bảo vậy thì cái đài sau nói hay thế, cha nói ông nào nói hay thế, bảo là cha Long ở mãi trong nhà bè thành phố Hồ Chí Minh. Vậy chị bảo vậy thì nhà con với diễn giải là đầu đuôi cho chị nghe. Chị với bảo là bây giờ như con cháu là muốn xin khấn thì thế làm thế nào. Nhà con mới nói là tôi sẽ hướng dẫn cho chị, cho số điện của chị, cho số điện của cha chị. Chị có vậy chị nhắn tin là cho cha để cha khấn cho anh ấy được khỏi bệnh. Thì cuối cùng là chị nói là con sợ nhà con ngang ngược lắm mà nó ngang tinh lắm, sợ nó chửi. Nhà con khuyên rằng chị cứ khấn đi, cứ khấn cha khấn lòng thương xót Chúa cho chị, cho anh ấy khỏi bệnh. Thì bỗng dưng thì anh ấy thì là từ tỉnh, huyện tỉnh và phổi, viện phổi trung ương đều chiếu chụp đều có sỏi phổi, u phổi. Vậy thì khi mà tối hôm ấy thì nhà con với chị nhắn tin cho cha, thì đến sáng hôm sau tự dưng bệnh viện gọi anh ấy lên để chiếu chụp lại. Thế anh về nhảy cân nay chúa chữa con rồi, con không có u nữa, con chỉ bị bệnh bệnh lao phổi. Thì cảm ơn cha là anh ấy nhảy cởi cân thịt sướng vô cùng. Mà cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn cha anh đi bên nương, anh gọi là cha Chúa chữa cho con rồi. Vâng, con xin cha là anh.
Hallelujah. Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh. Bé lên đây con. Đây, bé lên đây con. Con tên gì?
Cha con nghe đây, Bích Trâm.
Trâm mấy tuổi?
6 tuổi.
6 tuổi, đi tu không?
Không.
Rồi con chia sẻ cho mọi người coi nó được ơn gì.
Con xin kính chào cha và kính chào công đoàn. Con Giuse Nguyễn Văn Cương, 36 tuổi, con ở Gia Lai. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con được ơn chữa lành. Con bị đau gãy cột sống cũng hơn 10 năm rồi cha. Mà cách đây 2 tháng con đi vào đây rồi được cha đặt tay và cầu nguyện. Con giờ con hết đau rồi cha, lành hẳn luôn cha.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ơn của cha con. Cha con bị ung thư, bị u phổi, là nằm ở bệnh viện tỉnh được một tuần, xong rồi bệnh viện tỉnh chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, nằm được một tháng rưỡi. Sau đó là cứ u phổi mà lại mà bác sĩ cứ mổ chỗ này chỗ kia chứ cũng đụng gì tới chỗ cái phổi cả. Sau đó cha con thấy xót quá, cha con cứ kêu nói vậy thì cả con cho cha về đi, giờ chết thì chết ở nhà. Thế là tụi con theo ý nguyện của cha. Giờ cha con về nhà năm nay là được 7 năm rồi cha.
Không sao.
Dạ bây giờ ông cũng khỏe cha. Còn cái ơn nữa thì con cách đây 3 năm thì con đi làm về. Thì khi con chạy xe lên được gần nửa dốc rồi á, xe con lên dốc không nổi nữa, con sáng số xe để lên. Thì khi đó con sáng số là nó bị kẹt số, xong rồi xe không ăn thẳng nữa rồi, có như nó tuột cả xe, cả người là lao xuống dưới dốc luôn. Mà trong lúc cả con bé của con đấy nữa, hai cha con ngồi trên xe mà lao xuống dưới dốc, xuống dưới ruộng luôn, mà hai cha con không có sao hết cả cha.
Rồi đây cha gửi tặng cho bé cái bánh trung thu nha. Đây đây, bánh trung thu Trăng Tín Thác nha. Thích không?
Cảm ơn cha.
Thích không?
Thích.
Thích. Rồi có đi tu không?
Không.
Vẫn giữ vững lập trường. Bánh trung thu nhưng mà vẫn không đi tu. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng nha. Và gửi cho cha của con cây quạt. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đời mời anh.
Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn. Con là Hoàng Văn Thắng, năm con video Hoàng Văn Thắng, năm nay con 59 tuổi. Nhà cha con được ba ơn. Ơn đầu tiên nhà cha là con bị là ung thư. Nhà cha con bị ung thư gan. Đây cách đây khoảng độ 3 tháng. Con đi vô khám tại bệnh viện Huế. Con thấy không an tâm, con đang bệnh viện tại Hà Nội. Bên Hà Nội họ bảo là ung thư. Bắt đầu là con mới nhắn tin vô cha. Thì cha trả lời thì con cứ yên tâm đi. Sau khi là con vô giáo điện tin mừng, người cha đặt tay cho được 2 tuần. Bắt đầu là con trở về lại ở Huế, CT cất lớp lại. Họ bảo này là không có u nữa. Này là con có lâm chứng, đó là một ơn đầu tiên.
Đó là bệnh ung thư gan, là bệnh ơn thứ hai.
Giờ cha là ơn thứ hai á, là con có một đứa con là mắt ta là Hoàng Thị Văn, năm nay là 32 tuổi. Nó đau bình thần kinh viên sơn đến 16 năm rồi. Sau khi là con chạy chưa cũng thuộc mấy thuộc khác cũng nhiều. Giờ cha thì bắt đầu nó không lành được. Thì Hoàng nhắn tin với cha trả lời để con yên tâm đi. Vậy hiện tại bây giờ là con với một được 1 tuần thôi. Giờ cha nó lành rồi. Con cảm ơn cha đó là ơn thứ hai. Dạ cha là con ơn thứ ba là vợ của con là 57 tuổi. Bây giờ nó bị là 4 bệnh, một là tiểu đường, hai là bị bệnh là tai biến não, ba là bị bệnh là gọi là xương cốt, bốn là bệnh là máu không cầu cao. Rồi bây giờ là cũng vô đi một lần với con, vô được 2 tuần. Nay là vợ con cũng tạm được 8-9 năm rồi. Dạ cha con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn là cầu xin cho con xin cảm ơn.
Hallelujah. Chị em cầm cái cây quạt về giơ cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho vợ con cái cây quạt nha. Đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời 4 bạn lên đây. Đây 4 bạn lên đây. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, thưa tất cả cộng đồng. Con Maria Đào Thị C ở Sơn Hòa, thuộc địa phận Bắc Ninh. Con ở Bắc con vào. Con được ơn của Chúa là con 50 năm nay là con bỏ Chúa. Con
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 75 tuổi.
75 tuổi mà 50 năm bỏ Chúa. Anh chưa biết là từ thời cô bà ấy còn là con gái 25 tuổi, tuổi biết yêu, và đã bỏ Chúa suốt 50 năm. Rồi nhờ đâu mà bà được ơn quay về với Chúa sau 50 năm?
Sau thời gian con được thằng cháu nó cho con cái máy, con về con nghe rồi con thấy lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là không bỏ con, và con ăn năn rửa lại.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa kêu gọi Matthew, một con người tội lỗi hãy theo Chúa một cách trực tiếp. Chúa đi ngang qua và Chúa gọi. Ngày hôm nay Chúa không đi ngang qua người đàn bà 50 năm bỏ Chúa nữa, mà Chúa nhờ một đứa cháu nó đi ngang qua và nó đưa cho bà ấy cái máy những bài giảng lòng Chúa thương xót, và bà ấy nghe Và chính nhờ thế mà bà nghe được tiếng Chúa mời gọi là hãy. Có lên hãy. Chúa gọi bà ấy hãy. Và bà đối chiếm biết là bà ấy bỏ cái gì để đi theo Chúa. Matthew bỏ cái bàn thu thế là cái nơi mà ông ấy tội lỗi, là cái chỗ mà ông hay phạm tội. Còn bà này, bà bỏ cái gì để bà đi theo Chúa? Bỏ tội lỗi. Nhớ cái mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến đây phải bỏ, đó là bỏ tội lỗi. Đập mạnh cái chỗ thằng tội nó biết là phải bỏ. Để mà đi theo Chúa thì phải bỏ gian tham giận hờn điêu ngoa ganh tị. Đó là rồi tức giận, rồi kiêu ngạo, rồi thì ham hố. Đó là tất cả. Chúa bảo là hãy bỏ mà đi theo. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là đấng mà bà đã bỏ ngày 50 năm. Anh chị em thấy một người mà 75 tuổi mà 50 năm bỏ Chúa, mà Chúa còn gọi để mà thức tỉnh mà đi theo Chúa được. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để Đức Mẹ luôn luôn che chở gìn giữ cho bà. Bà có cháu không?
Con có cháu nhưng con xa lắm, con 7-8 hôm nữa con mới về cơ.
Bao nhiêu?
Còn 20 con mới về.
20 con mới về thôi, tôi cứ cho bà cái bánh như bà 75 tuổi, vì bà trở thành một đứa bé trong lòng thương xót của Chúa. Đây là cái bánh Trung thu Trăng Tín Thác mà chúng tôi đã làm 30.000 cái bánh như thế này để gửi tặng đến cho các em cô nhi, người khuyết tật, cơ nhỡ, mù lòa, đủ mọi thứ trên khắp vùng đất nước. Còn bạn?
Thưa cha, con Trần Thị Tho, An Nà Trần Thị Tho, con ở giáo xứ Mông Thọ, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay lên con xin chia sẻ là con được ơn chữa lành cho chồng con, và con cũng được ơn Chúa ban cho con có sức khỏe để con đi đọc kinh cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, như đọc kinh cho cá liệt, người sắp sửa qua đời, với những người nguội lạnh bỏ Chúa lâu ngày. Con đến tâm sự trao đổi với người ta để cho xin người ta trở về với Chúa. Nhưng cũng mệt mỏi lắm cha, cũng quẩy lắm. Nhưng mà từ ngày rồi con được cái máy của cha Long đó thì đỡ cho con dữ lắm. Bởi vì lời nói của con nói 1.000 tiếng chưa bằng bài giảng của cha nữa. Thành ra con nói với con quẩy, mà nhờ máy của cha thành ra con đưa người ta nghe thì người ta động lòng động não, người ta trở lời cũng đỡ dữ lắm. Con cũng mừng, con tạ ơn Chúa. Dạ con cũng xin cộng đoàn cha
chồng được gì?
Dạ chồng con được ơn chữa lành là chồng con bị loét đại tràng cũng mấy chục năm rồi. Rồi uống thuốc nó bớt hết, nhưng cũng còn uống thuốc lại gai hoài. Bây giờ nó bùng phát lên. Thì cách đây 2 tháng thì nó nặng quá, nó bị khối u bự bằng cái trứng gà nè. Mà buổi sáng không là đi siêu âm 3 lần, xin mâm bác sĩ tư, là ai cũng nói là khối u rồi, khối u thời kỳ cuối, khối u cấp tính. Rồi bây giờ ông chồng con ông không tin, ông mấy con ông về ông nói với con, ông đi làm lao động không, ông về ông nói với con mới chở ông đi ra bệnh viện tỉnh, thì đi nhập viện liền, thì siêu âm thăm 1 lần nữa là 4 lần, rồi chụp CT 1 lần nữa là 5 lần, rồi chụp em gai cái gì nữa đó là 6 lần, còn lần thứ 7 chót nữa là còn mấy tiếng nữa, đồng hồ nữa là đi vô nội soi rồi. Con lúc cũng bệnh nhiều đó, con đi bệnh viện gấp lắm, nhưng con không có quên cái máy của cha. Con cố gắng con đem máy cha theo vô bệnh viện, con ghim điện, con kêu ông gắng nghe, ông cầu nguyện đi, Chúa sẽ ban cho ông hết bệnh, ông cứ tính thác đi. Thì tôi đó thì tôi cầu nguyện cho người ta hết bệnh nhiều lắm rồi, không lẽ Chúa không bỏ tôi đâu, không bỏ anh đâu, thôi anh nghe lời tôi đi. Cái ông nghe suốt luôn. Cái con cũng lần hột đọc kinh cầu nguyện suốt luôn, 3 ngày 3 đêm cầm sâu chuỗi suốt, đọc sáng đêm luôn. Khi nào con ngủ thức gì là con đọc, con than thở được nghe. Rồi cuối cùng đi lần thứ 7 vô nội soi, lần thứ 7 là cái cục đó nó biến mất tiêu luôn rồi. Rồi sáng ngày cái ông ăn được tô gì cái, rồi bác sĩ cho về luôn, mạnh luôn tới giờ cha. Bây giờ ổng mê vô tiếng lắm, ổng mê phim lắm á cha. Mà bây giờ tuyệt đối là 2 cái vô tiếng à, dẹp hết không có hát. Bây giờ nghe mấy cha Long suốt luôn. Đi làm nó về là bắt máy cha Long nghe suốt, nghỉ nghe vô tiếng, nghỉ coi phim luôn. Dạ.
Vâng thưa chị em, chúng tôi vẫn khuyến khích anh chị em là đi thăm người bệnh. Cố gắng thay vì mình tặng cam, tặng sữa, tặng đường gì cho họ, tặng cho họ cái máy đi. vì tất cả những cái họ ăn rồi nó cũng hết. Nhưng mà cái máy, chúng ta biết rằng mình đâu phải ngồi mình nói, mà mình nói người ta nghe người ta chán lắm, người ta sẽ bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi bà có đau đâu mà bà biết nó đau như thế nào, cứ thôi không sao đâu, sao lại không có sao, đâu thấy bà đi cứ bảo không sao là sao. Thì chúng ta thấy là mình tặng cho họ cái máy đi, thưa anh chị em, cố gắng nha, đến thăm người bệnh tặng cho họ. Và các bệnh viện lớn ở Sài Gòn dường như chúng tôi đã đến thăm trong dịp Trung Thu, dịp Tết, tặng quà luôn luôn đi kèm theo cái máy. Cho nên có khi những người vào trong bệnh viện nghe oang oang cái tiếng của lòng Chúa thương xót ở trong các bệnh viện ở Sài Gòn. Đây là cái máy mà anh chị em như bà này, bà đã kinh nghiệm là nói hoài không ăn thua gì hết mà mệt lắm. Rồi các cha cũng vậy, mấy cha ở mãi mấy vùng sâu vùng xa xin tôi cái máy và nói rằng 50-60 cây số làm sao đi thăm bệnh nhân mãi được cha. Cho nên đến tặng cho họ cái máy để họ nằm họ nghe. Rồi mấy tháng sau quay trở lại thấy họ vui lắm, vì họ cảm thấy là có lời của Chúa nâng đỡ họ mỗi ngày. Và chỉ có lời Chúa và kèm theo đó là những chứng nhân làm cho tinh thần họ phấn khởi. Mà tinh thần phấn khởi như vậy thì bệnh nó mau khỏi và ơn Chúa xuống trên họ. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, chị đi thăm và tặng cho những bệnh nhân nào cần nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Rồi. Đây con.
Thưa cha, con là Nguyễn Thị Hồng Vân, con là giáo xứ Tân Phú Hòa, địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay con được 4 ơn. Là ơn thứ nhất là con được biết đến ơn lòng thương xót Chúa và được ơn cha rao giảng tại giáo xứ Phú Chí Hòa. Thì đến khi cha về đến giáo điểm Tin Mừng đây thì con cũng được phúc là con dẫn dắt các con và chồng, vợ chồng con và các con là 15 người đã được đến với lòng thương xót Chúa. Và con đã được Chúa chữa lành cho con, là bệnh của con là thoái hóa đốt sống, cổ đốt sống lưng, rồi con viêm này chẳng có thắt, rồi con suy tĩnh mạch. Thì con đến đây con đã tín thác vào lòng thương xót Chúa và được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì hôm nay con đã hết bệnh ạ. Cha còn thương ơn thứ hai thì con gái con ở nước ngoài, thì sau cháu sinh được 2 tháng rưỡi thì cháu bị viêm mạch máu chân tay. Thế cháu đi bác sĩ thì bác sĩ nói là bây giờ mới còn đang nuôi con thơ, thì cho uống thuốc giảm đau và theo dõi. Thế 10 ngày thì con nó không làm cái gì được, nó không đứng lên được, nó nhức buốt lắm. Thế cháu cũng có điện về cho con, thì con cũng đến xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì 2 ngày hôm sau là con có đứng lên và làm việc được ạ. Thì hiện giờ là Chúa đã ban cho con khỏi hết rồi ạ. Đã, còn ơn thứ ba thì con dâu con là sinh cháu đầu, thì sau khi cháu sinh là bị cái biếu cườm giáp sau khi sinh là ở tim ạ. Thế sau khi là bác sĩ nói là phải uống thuốc điều trị trong 2 năm. Thế nhưng mà Chúa lại ban cho con có thai. Thì con cũng rất là lo lắng, gia đình con rất lo lắng về con và vợ chồng con và các cháu đã đến xin cha cầu nguyện của cộng đoàn cầu nguyện. Thì nay con mang thai được 5 tháng thì cháu có siêu âm, thì Chúa ban cho mạnh khỏe bình an mẹ con. Thì còn ơn của con nữa, chồng con thì trước kia chồng con thì cũng dùng uống rượu bia đi đám hoặc ở nhà, nhưng mà chồng con đến đây đã xin ơn và Chúa đã ban cho giờ chồng con không uống nữa, đi đám nữa chồng con không uống nữa. Thì con cũng xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah.
Cha con xin 1 phút nữa để con đọc để tuân sự vinh lòng thương xót Chúa. Thì con ở nhà thì con đọc thuộc, nhưng mà giờ
cái gì, cái gì?
Con đọc tí thôi.
Đọc cái gì?
Con đọc lời nguyện.
Lời nguyện á. Rồi. Đây rồi, để tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót có rồi đúng không? Tôi chỉ có 1 cái bánh trung thu để cho cháu nha. Bánh trung thu lòng tín thác. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con 42 tuổi, con ở Nghệ An.
Cái gì?
Con 42 tuổi, con ăn Chu Thị Trúc.
Chu Thị Trúc 42 tuổi. Rồi con được ơn gì?
Dạ, con được nhiều ơn, nhưng mà con kể mấy ơn trong 2018. Thì bữa bên tháng 3 đầu năm thì con cũng theo đoàn đi vô đây. Thì ơn thứ nhất của con là bị u nang buồng trứng. Thì con cũng đi các bệnh viện để uống thuốc nhiều nơi nhưng không được. Thì con cũng đi vào đây cha đặt tay vào chữa lành cho con, thấy con đã khỏi. Ơn thứ nhất.
U nang buồng trứng, đó là ơn thứ nhất. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ơn thứ hai.
Dạ, rồi ơn thứ hai là con bị viêm xoang, viêm khớp, cẩy tay, rồi con đi bệnh viện thì bác sĩ nói con là con bị viêm gân B. Thì con khám lại không phải, thì họ nói bị viêm khớp, đi đi nước ngoài về là bị, như con không đi nước ngoài. Thì nhưng mà con cũng đi vào đây cũng thuốc nhiều cũng được. Thì con đi vào đây cha cũng đặt tay cho con, chữa lành cho con cũng khỏi rồi.
Thưa bà.
Dạ, là ơn thứ ba là của con là hai cái xoang, một xoang ở đây, xoang ở đây. Rồi
xoang gì?
Xoang bườm, xoang sàn. Rồi là đêm nằm đôi khi con tim đập nhanh, rồi đôi khi con không ngủ được là rung tay rung chân, rồi là con cùng thầy đọc kinh cầu nguyện, rồi con vào đây rồi cha cũng đặt tay rồi chữa lành cho con, đây con đã khỏi. Là ơn thứ ba. Rồi ơn thứ tư thì đặc biệt nhất là con có một thằng con trai, nó là 20 tuổi, nó ăn chơi lắm, rồi đập đá, rồi là hút xích, rồi là chìm xà vùng trên ở chỗ mua đập chắc là có mặt của hắn đó.
Gì?
Nó đánh lộn nhau đó là có mặt của nó.
Đánh lộn.
Rồi là con rồi là hắn nói đi mẹ, mẹ cho con cưới vợ, là con không cho cưới, là bởi vì yêu một người con là 2001, nó ít tuổi quá. Rồi con không cho lấy.
Bao nhiêu tuổi?
2001 đó cha.
Là bao nhiêu tuổi?
Là được 17 tuổi.
Cái thằng đó 20 tuổi mà nó lại lấy con 17 tuổi. Rồi sao nữa?
Rồi là nó đủ các kiểu ấy. Nhưng mà nó cười về nó cũng vậy, nó hút thế chích, rồi là vợ về rồi là nó nạt, rồi nó đập hết hình cưới, rồi trong phòng con trang trí đẹp lắm, đập tủ, đập đập hết. Rồi là con cũng là xin cha và con nhắn tin cho cha, rồi cha cũng cầu nguyện nay là Hà Nội với mẹ ơi, con mẹ ơi, giờ là con nói chuyện đập nhau là con không tha thiết nữa, giờ là ăn rồi là đi làm mà cha, không cô ngoan lắm, giờ không có chi nữa hết. Rồi là
hallelujah. Thưa anh chị em, đứa con của chị là 20 tuổi, là hút chích, xì ke, đập đá, rồi thì rồi yêu với cô 17 tuổi, không cho yêu thì đập đồ, đập rách, phá hết mọi sự. Cô ấy buồn vì thấy thằng con trai của mình hoang đàng, nó chưa có quay trở về như là Matthew, và Chúa đã mời gọi thằng con trai ấy hãy theo ta bằng cách là qua người mẹ đến đây cầu nguyện. Và Chúa đã hoán cải thằng con trai. Bây giờ nó ngoan lắm, đi làm ăn đàng hoàng, không còn hút chắc xì ke ma túy và đập đá nữa. Đó là ơn đặc biệt của cô muốn nói.
Giờ cho con nói một tin nữa là con có một người.
Rồi, hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái thằng con trời đánh của chị nha. Mà bây giờ trời không có đánh nó, mà trời gọi nó. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi mời chị đó, rồi mời con lên, mau. Mỗi người lên nói một tí thôi, không có được nói nhiều nha. Con được ơn gì?
Giờ con là Võ Thị Mai, Rosa Võ Thị Mai, thì phần của giáo sứ Giang Sơn và chi họ Khuê Ngọc Điền. Con năm nay là 68 tuổi, đến đây làm chứng với lòng thương xót. Khi con lâm bệnh là bị hẹp đốt sống và thoái hóa cột sống 6 đốt. Khi đưa lên trung tâm chỉnh hình là bác sĩ chỉ chạy không mổ được, rồi bác sĩ cho con biết là một bệnh lồi mỡ đệm, không thể nào mổ được, cho nên con về rất là đau đớn và nhức nhói. Nhưng con nhờ tâm lý của mấy đứa con an ủi này nọ, thì sau đó con cũng đi uống thuốc, coi như họ chỉ đâu thì con đi uống đó. Nhưng mà sau khi con biết giáo điểm tin mừng của cha, thì con đến để cầu nguyện và xin, con đến đây được 5 lần rồi. Nhưng khi trước con có gọi cho cha, nhưng mà cha bận, cha không trả lời. Con cũng cứ đến, khi đến là cứ 5 ngày, 7 ngày con mới về. Thì hiện tại bây giờ bệnh của con nó là thần kinh đầu có thể hết, và coi như dạ dày đó cũng hết, đại tràng cũng hết, tê của con á là hai chân này hết. Nhưng hiện
hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm
ơn cha.
Rồi có rồi phải không? Rồi tôi tặng cho chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho chị.
Dạ, thưa cha, con là Anna Đỗ Thị Hằng, con ở giáo xứ Maragui, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Con được ơn Chúa chữa lành là con bị thoái hóa cột sống với lại bị viêm đa khớp, còn đau nhức lắm. Từ tháng 9 năm 2017 là con không có làm ăn gì được. Đến Tết là con đã bê 3 kg, không bê được, nó đau nhức các kiểu các khớp. Con không đau, con không làm gì được. Còn mà được con chạy chữa rất nhiều lần, hết 80 triệu mà con không có bớt gì. Thế là con đến lòng thương xót của Chúa thì nhờ cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì được ơn Chúa chữa lành cho con là ơn thứ nhất. Còn cả ơn thứ hai là chồng con tự dưng là trước là rất là ngoan đạo, mà ngày nào cũng đi lễ, mưa cũng đổi dù đổi ấy đi, không bỏ một ngày nào, mà tự dưng là không biết làm sao mà ngủ mơ xong là không đi lễ, bỏ lễ, đến bây giờ là 12 năm trời. Mà con thì được 3 cháu, các cháu đi làm hết, còn có 2 vợ chồng ở nhà thôi. Thì con cứ đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót chó rất Chúa rất là nhiều.
Thương xót gì?
Thương xót Chúa.
À, sao Chúa nhá, có chó má gì đây cả.
Con nói nịu ạ. Thưa cha, rồi Chúa cũng ban ơn cho chồng con là bây giờ chưa đâu nữa, nhưng mà tối nào cũng đọc kinh với con cả 1 tiếng. Thì cứ đọc 50 lòng thương xót Chúa với 50 mân côi. Thì phần ơn thứ ba nữa là con có giới thiệu với lòng thương xót Chúa cho một người chị hàng xóm của con là không có đạo, chị đó là đạo Phật. Thế là chị bị bệnh ung thư tuyến giáp. Thế là chị nghe con mua được 7 cái máy thì con chia sẻ cho hết. Thế là con không còn nữa, con nhớ quá, thế là con phải đi mượn. Con đi mượn xong là con mua cái thẻ nhớ 8 GB về, con sang ra một cái thẻ đó, con về con đưa vào đầu máy con nghe, thì con thấy chị bệnh như vậy thì con lấy cái thẻ đó con đưa cho chị á. Thế chị về chị nghe, thì nghe cha Long giảng thì chị khen là cha giảng hay quá mà nghe thích lắm. Thế là chị nghe chị cũng được ơn, rồi chị cũng về Bắc quê chị ở ngoài Bắc Giang. Vì chị cũng có một người em cũng bị ung thư bao tử, mà phải cắt đi 3/4 bao tử, mà chị đưa cho cái máy về chị nghe, với lại con gửi cả cuốn tâm thư nhân hậu của Chúa. Vì chị cũng đưa cho ra đứa em cũng là đạo Phật. Thế là cô ấy nghe được ơn Chúa, cô ấy cũng thích lắm. Thế là cô ấy thấy khỏe lên, xong là cô ấy đi sang các cái thẻ nhớ, với lại cô ấy đi photo các cái, xong là photo rất là nhiều, xong mang chia sẻ ở bên bệnh viện đấy. Thế là rất nhiều người được ơn.
Hallelujah. Đó, chúng ta thấy Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành cái người mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa như vậy đấy. Mà cái người ngoại đạo ấy, đi sang thẻ photocopy sách để gửi cho những người trong bệnh viện và cho những nơi khác. Người ngoại đạo cho người ngoại đạo, rồi người ngoại đạo lại loan truyền cho những người khác. Chúng ta thấy người ngoại đạo họ còn làm được công việc đó, mà những người công giáo mình tại sao lại không làm công việc đó? Chào tặng cho con một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa và một cái bánh trung thu Trăng Tín Thác gửi về cho các cháu trong nhà ăn cho nó vui. Cầm lấy, mau đi lên.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con đã được ơn của Chúa là con bị bệnh to tim và bệnh hở van tim và thiếu máu cơ tim, thiếu máu não.
To tim, hở van tim, rồi thiếu máu não.
Bây giờ con đã được khỏi là 80% rồi, mà bây giờ mỗi khi mà trước khi con chưa khỏi thì con đau đớn nhức nhói lắm. Thế mà mỗi lần nó lên cơn thì con sợ lắm. Thế con cũng đi xuống dưới cha là 10 lần rồi. Thế là con cũng cầu xin cha với cộng đoàn chữa cho con đã được lành 80% rồi. Bây giờ con không phải đau.
Tên là gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Chắt ở Madagui.
Bao nhiêu tuổi?
Con 79 tuổi.
Thưa anh chị em, đây là một bà mãi Malagui mà 79-80 tuổi, lặn lội đến đây là cả chục lần và đã được Chúa chữa lành.
Còn một ơn nữa là năm 70.
Rồi, xin Chúa chữa lành cho bà nhé. Tặng cho bà cái máy 300 bài giảng và đây là cái bánh về cho cháu, bánh trung thu Trăng Tín Thác nha. Rồi, rồi xin Chúa chữa lành cho bà. Rồi, còn.
Dạ, con thưa cha, con tên là Bùi Thị Luyên, 64 tuổi. À, 60 tuổi.
À, sáu, sáu mấy?
60 tuổi.
Chắc không?
À, dạ con 60 tuổi.
Chắc không?
Có.
Ôi, có rồi. hoảng rồi, từ từ, bình tĩnh.
À, con ở giáo xứ Đức Hạnh ở tỉnh Đắk Nông và con bệnh nhiều lắm, nhưng mà vừa đây gần đây con được cái ơn là khớp con bị viêm đa khớp, con đi không được và ngủ là tay chân nó tê, mà giờ con đi lòng thương xót Chúa là 5 lần, mấy con nhắn tin cho cha 2 lần nữa, giờ con hết khớp rồi. Mà ơn thứ hai đó là chồng con 62 tuổi mà bỏ Chúa là 40 năm. Mẫu
chồng 62 tuổi bỏ Chúa 40 năm, tức là 22 tuổi đã bỏ Chúa rồi.
Và uống rượu thì nhiều lắm, mẹ con thì vất vả, mà từ ngày
uống rượu thì sao,
thì về quậy mẹ con nhiều lắm,
bao
mà
năm? Bao nhiêu năm như
vậy? Và suốt vậy đó. Thế là con là đạo Tân Đồng,
con là đạo theo. Chồng là đạo gốc, mà chồng thì lại đạo gốc để bỏ Chúa 40 năm. Chồng là đạo gốc lại uống rượu, mà uống rượu là đạo gốc phải đánh đạo theo.
À, thế xong rồi từ ngày con nghe có em chồng bên chồng dẫn con đi vào lòng thương xót Chúa và cũng mượn máy của mẹ chồng về nghe, từ nay là cha con riêng đi lễ và tối nào cũng đọc kinh cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Chồng con tên gì?
Là Đỗ Phước Hằng, 62 tuổi.
Còn con bao nhiêu tuổi?
Con 60 tuổi.
Chắc rồi phải không?
Dạ. Nãy con hồi hộp quá. Dạ dạ.
Hallelujah. Đây tôi tặng cho chồng chị cái máy, khỏi phải đi mượn mẹ chồng nha. Dạ. Là phải đi mượn mẹ chồng cái máy, mà nhờ mượn cái máy đấy mà một người 40 năm bỏ Chúa và rượu chè như thế, chỉ mượn cái máy của mẹ chồng nghe mà được ơn quay trở về với Chúa. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị cái máy nha. Rồi tặng cho chồng chị luôn cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, tặng luôn cho cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, tặng luôn cho móc khóa Lòng Thương Xót Chúa, tặng luôn cho chàng chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, và tặng luôn cho cái bánh trung thu. Hallelujah. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được mời gọi, Chúa mời gọi là hãy và hãy bỏ lại tất cả những cái gì cản trở bước tiến của mình đi theo Chúa, là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, và nhất là bỏ cái tội lỗi mạnh, bỏ tất cả những gì thuộc về Satan, là để mà đi. Amen.